This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Somehow I believe that you chose me.
Thưa quý thính giả, tháng 5 đã trở lại và hoa lá rất là tưng bừng ngoài kia. Đối với người Công giáo thì tháng 5 cũng là tháng Đức Mẹ. Không biết Miến, không biết hôm nay Miến thì không có mặt nhưng mà có Men. Xin giới thiệu Men là một người bạn cũng học cùng lớp chung với Măng Miến Muối từ lúc nhỏ. Hôm nay có Men và Muối. Men ơi.
Hello, hi.
Ừ,
Hi Măng.
Măng khỏe.
Hi
Muối
Muối.
Muối
Chào
khỏe.
mợ Băng, mợ Mím,
Ừ.
mợ Men. Hi.
Nghe
Ui,
giọng
chết mợ
mà
hết rồi.
nghe giọng
Toàn là mợ
mà
cả cơ đấy nhá.
toàn
Toàn
là
mợ cả đó, không có
mợ
mợ
cả
Mím
thật
nhá.
á. Đúng rồi, toàn là mợ cả hết, đúng đúng.
Ừ, đúng rồi.
Giọng Măng có vẻ hơi bị nghẹt mũi hả?
Đang men hả?
Ừ.
Cũng đang cảm sơ sơ.
Ừ. Hôm nay tháng 5 mà Măng á, Măng biết là Men rất là yêu Đức Mẹ. Tháng này là tháng Đức Mẹ. Thì Men có làm gì đặc biệt không? Có cái gì đặc biệt với Đức Mẹ không?
Thực sự ra thì men đang sửa soạn một cũng như là cái retreat, một cái tĩnh tâm trong 33 ngày để mà tận hiến cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ. Và qua cái tận hiến đó đó thì và qua cái game, những cái ngày học hỏi đó thì mình thấy rằng là mình hiểu về cái vai trò của Đức Mẹ trong trong con mắt của Thánh Kinh Thánh một cách rõ ràng hơn, và nó như là một cái màng lưới ấy, nó rất là chặt chẽ, chứ không phải là chỉ đó ồ mình ai cũng biết là Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu thì ai cũng biết hết đó, nhưng mà đằng sau đó trong Đức Mẹ, trong cái đời sống của Đức Mẹ thể hiện cho qua những cái thăng trầm của Chúa Giêsu thì Đức Mẹ như thế nào, khi được nhận tin thì Đức Mẹ như thế nào, và khi sống cho đến đầu cái đỉnh Calvary đó thì Đức Mẹ ở đâu đó. Và sau khi Đức Chúa Giêsu về trời rồi thì cái vai trò của Đức Mẹ với mình là như thế nào. Thành ra Men rất là đang cảm thấy mình sốt sắng hơn, cảm thấy mình hiểu Đức Mẹ hơn.
Thế còn tháng 5 của muối thì sao?
Dạ, tháng 5 của muối thì là vào mùa gặt ở nông trại cho nên chạy tới chạy lui nhiều lắm, nhưng mà làm việc tay chân
Nghe
thì
tiếng con bò kìa.
đó có thì giờ để mà suy nghĩ về những cái sự kiện nó xảy ra trong trong lòng mình, là mình nhìn thấy là mình không có nắm vững một cái tình thế nào hết, bất cứ nơi nào mà phải làm việc với lại thú vật với lại thiên nhiên thì mới thấy điều đó rất rõ.
Mọi người có nghe cái đoạn mà cha Uy nói chuyện về chữ fiat của Đức Mẹ không?
Nghe đi, cho tụi mình nghe đi.
Ok,
Vâng,
rồi.
đến cho nghe đi.
Vậy xin mời tất cả nghe cha Uy nói về chữ chữ fiat của Đức Mẹ.
Này, kính chào anh chị em lắng nghe trên đài Radio Dallas. Chị Măng, chị Miến, chị Muối thân mến. Hôm nay đã bước vào tháng 5. Chúng tôi xin chia sẻ với anh chị em một đề tài liên quan đến Đức Mẹ, đó là tiếng Fiat. Fiat không có nghĩa là xin vâng, mặc dù chúng ta đã dịch ra, đã hát, đã nói chuyện, đã cầu nguyện, xin dạy con hai tiếng xin vâng, ta dịch tiếng Fiat là nghĩa là xin vâng. Nhưng thật ra thì Fiat không phải là nghĩa xin vâng. Xin vâng là một cái nghĩa giản lược làm cho cái tiếng fiat nó yếu đi, nó nghèo nàn đi. Tiếng fiat có nghĩa đích thực là hãy trở thành sự thật, hãy trở thành hiện thực. Ở trong tân ước, chúng ta có tất cả ba lần từ fiat đã được dùng một cách hết sức độc đáo, thể hiện một cái tâm tình rất là mạnh mẽ và chủ động dấn thân. Lần đầu tiên thì khi sứ thần Gabriel đến cùng cô thiếu nữ Maria thì đó là lần đầu tiên trong Tân Ước chữ Fiat được cất lên. Luca chương 1 câu 38, Ecce Ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Nếu mà dịch sát nghĩa thì câu tiếng Latin này có nghĩa là: này tôi là nữ tỳ của Chúa, hãy trở thành hiện thực cho tôi theo đúng lời sứ thần vừa nói. Xin lặp lại, Đức Mẹ sẽ trả lời sứ thần là: này tôi là nữ tỳ của Chúa, hãy trở thành hiện thực cho tôi theo đúng lời sứ thần. Lần thứ hai trong Tân Ước, đó là lời nguyện mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ để biết cách cầu nguyện. Câu tiếng Latin trong Matthew chương 6 câu 10 là: Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Nếu dịch sát nghĩa, câu này có nghĩa là: chúng con nguyện ý Cha hãy trở thành hiện thực ở trên trời như thế nào thì dưới đất cũng như vậy. Và lần thứ ba, đó là lần Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha ở trong vườn cây dầu trước khi bị bắt và giết đi trên thập giá. Câu tiếng Latin trong Luca chương 22, xin lỗi, Luca 22 câu 42 là: Non mea voluntas sed tua fiat. Nếu dịch sát nghĩa sẽ là: xin hãy trở thành hiện thực, không phải ý của con mà là ý của Cha. Và đó là ba lần tiếng fiat được cất lên trong Tân Ước. Chúng ta thấy trong thực tế chúng ta đã dịch yếu đi hẳn. Đức Mẹ là: này con xin vâng theo ý Chúa. Rồi trong khi cầu nguyện với kinh lạy Cha thì: con xin vâng theo ý của Cha dưới đất cũng như trên trời. Rồi khi ở trong vườn cây dầu thì: xin đừng theo ý con mà xin vâng theo ý của Cha. Trong khi đó tiếng fiat, ý nghĩa của nó mạnh hơn nhiều. Nó diễn tả một cách chủ động về phía cái người nói, về phía Đức Mẹ cũng như về phía Chúa Giêsu. Đó là một tâm tình mạnh mẽ, chủ động dấn thân, chủ động trao cái đời mình, trao cái quyền mà quyết định đời mình cho Chúa. Cho Chúa là Cha, cho Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Nên nếu mà chúng ta dịch fiat là xin vâng thì nghe rất là dễ thương. Nó giống cái tâm tình truyền thống của người Việt Nam mình là gọi dạ bảo vâng đó. Thì đúng là một sự ưng thuận, xin vâng. Nhưng mà nó lại ở trong tư thế và thái độ ít nhiều là thụ động, đành phải chịu, vâng chịu. Không có ý nghĩa tích cực mạnh mẽ như nó vốn có. Tiếng fiat mang tính chủ động dấn thân thật mạnh mẽ. Điều này phân tích ra ở đây là để cho chúng ta hiểu được là đạo của chúng ta không phải là một cái đạo ép từ trên xuống dưới, không phải là sứ thần đến ép cô Maria phải nhận lời, không phải là Chúa Cha buộc Chúa Giêsu là con của mình phải vâng chịu cái thập giá, cái chết. Nhưng mà đạo của chúng ta là một cái đạo dấn thân chủ động về phía chúng ta lắng nghe lời mời gọi, lắng nghe cái sứ vụ mà Thiên Chúa Cha gửi đến cho chúng ta, và chúng ta đáp trả lại một cách mạnh mẽ, một cách hoàn toàn trao hết đời của mình. Cũng là vâng đấy, nhưng mà không phải là vâng một cách thụ động, nhưng mà là vâng một cách chủ động, giao hết đời mình để cho Chúa quyết định. Xin Chúa cho chúng ta trong từng giây phút trong cuộc đời ứng xử trước những cái biến cố xảy đến cho chúng ta, trong các mối tương quan của chúng ta, chúng ta bắt chước Đức Mẹ, chúng ta cũng xin hãy trở thành hiện thực điều Chúa muốn trên đời của con. Con trao, con vâng, nhưng mà con trao hết sức mạnh mẽ chủ động. Con xin nguyện lòng của con trao hết đời của con cho Chúa quyết định. Xin hãy trở thành hiện thực cho đời con điều Chúa muốn, chứ không phải là điều con muốn.
Trời, Cha nói hay quá. Cái chữ fiat từ trước đến giờ đó mình vẫn hiểu là theo chữ xin vâng, theo cái kiểu Việt Nam của mình, trong cái tâm tình của người Việt Nam của mình. Cho nên mình cứ nghĩ rằng là xin vâng thì là với một cái tinh thần chịu đựng và bằng lòng với cái sự Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó,
chấp nhận
đó,
yeah.
Thì chấp nhận
yeah.
Chúa đặt đâu thì con xin vâng,
yeah.
Nhưng mà qua cái định nghĩa của Cha Uy về cái chữ fiat thì mình cảm thấy Đức Mẹ có cái sự chủ động rất là nhiều,
yeah.
Trong tất cả những cái dấn thân của Đức Mẹ. và nhờ cái định nghĩa mới của chữ fiat đó, mình thấy được rõ là hiểu là tại sao Đức Mẹ làm những cái bước đi của Đức Mẹ ngay cả trên Calvary đó, khi mà Chúa vác thánh giá đi đó, đi lên trên đỉnh Calvary, Đức Mẹ như thế nào. Mình một người đàn bà bình thường, mẹ mà thấy như thế là nhào vào nâng cho con rồi chửi mắng người này người kia, nhưng mà Đức Mẹ hoàn toàn không có như vậy. Cho nên là mình cảm thấy rằng là Đức Mẹ quả thật không phải là một người phụ nữ hiền lành như yếu đuối, mà
có
nói
cái sự mạnh mẽ bên trong.
Nhưng mà Đức Mẹ quả thật là có một đức tin rất là mạnh. Và Đức Mẹ là một người phụ nữ khi mà đối diện với những cái khó khăn của cuộc sống, Đức Mẹ rất là can đảm,
mình nhìn thấy cái can trường. Muối thì sao? Muối thấy sao?
Muối thì muối hiểu là Đức Mẹ mà đứng được trước, nhìn thấy con mình bị treo lên thập tự giá, hay là đi ngược lại, thiên thần đến báo cho Đức Mẹ là sẽ thụ thai một cách mầu nhiệm đó, thì không phải là Đức Mẹ chấp nhận được ngay đâu, mà không có một cái quyết định từ lâu, từ trước rồi, là quyết định đi theo Chúa chứ không cứ theo ý mình. Ngài đã quả quyết điều đó, cho nên không có tốn nhiều thời gian để mà trăn trở cái vụ mà ồ cái chuyện này lạ quá, nó trái ngược với tất cả những gì tôi biết, mà làm sao mà tôi chấp nhận được. Đức Mẹ chấp nhận một cách rất là đàng hoàng.
Cái gì Mối nói đó thì Măng cũng có thể nghĩ về trở lại với cái kinh nghiệm của chính mình đó, là mẹ. Thật ra cái câu fiat của Đức Mẹ là chỉ nhận có làm mẹ hay không thôi, đúng không? Rất là bình thường mà. Nhưng mà cái chấp nhận cái chuyện đó, Măng nghĩ lại đó, hồi xưa mình nói mình lấy chồng rồi mình có bồ này nọ đó, nhưng mà thật ra trong lòng mình là mình rất là muốn có con. Mình đã có cái ý tưởng là mình chấp nhận cái chuyện có con từ lúc mình nhỏ rồi. Không biết có phải vì xã hội cho mình chơi búp bê hay là gì không, mình không biết. Nhưng mà nó có một cái gì đó trong lòng nó thôi thúc là mình rất là sẵn sàng để mà làm mẹ. Mà mình nghe người ta nói ô đẻ đau thế này ghê gớm lắm này kia, có mình đâu có để ý mấy chuyện đó đâu. Mình chỉ thấy là làm mẹ là thôi, mình muốn làm mẹ mà thôi đó. Thì không biết là có giống như là Muối nói là Đức Mẹ đã nghĩ từ lâu không?
Đức Mẹ nghĩ từ lâu, đó là ý muốn nói. Mình nghĩ là mình có hàng triệu chọn lựa trong đời sống của mình, từng giây từng phút. Nhưng mà thật sự không có đâu. Theo cái kinh nghiệm của một người cuối đời như Muối đó, là mình bất cứ một con người nào cũng chỉ có hai cái chọn lựa thôi. Một đó là mình nói thế, cái này là theo cái địa vị của một người đã đi theo Chúa cũng nhiều năm rồi. Hai chọn lựa của Muối là gì? Thứ nhất đó là mình làm theo ý thích của mình, theo cái sự hiểu biết của con người của mình, hay là mình làm theo ý Chúa. Thì khi mình đã theo Muối thấy thì có một cái thời điểm nào trong đời sống của mình chọn theo ý Chúa rồi đó, thì những cái chọn lựa sau đó mình không có cần ngồi mình suy nghĩ bây giờ mình theo ý mình hay mình theo ý Chúa nữa. Mình sẽ nói thẳng là tôi muốn theo ý Chúa, thế nhưng làm sao tôi biết cái con đường đó là ý Chúa? Thì kinh nghiệm cá nhân của Muối đó là bất cứ một cái chuyện gì lớn nhỏ, mình cứ ngồi xuống với Chúa như một đứa con. Đứa con so với người cha mẹ thì là cái khác biệt về khôn ngoan, về hiểu biết, về quyền lực, nó xa lắm. Mình biết chắc là mình tin cha mẹ mình được, tại vì cha mẹ mình yêu thương mình. Cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của mình nó rất giới hạn. Mình cũng yêu thương mình vậy, nhưng mà mình biết ít quá, mình yếu đuối quá, thì mình cứ vâng lời đi cho nó dễ.
Nhưng cha
mà
mẹ,
cái khó khi mình ra đời đó là làm sao mình biết chọn lựa theo ý Chúa là thế nào.
Men thì sao?
Muối chỉ hỏi cái cách rất giản dị là con muốn theo ý Chúa, Chúa nói cho con biết bằng cái cách nào cụ thể nhất mà con hiểu được đó, tại vì Chúa biết con khả năng đến đâu, ít lắm. Chúa cho con hiểu rõ thì con làm liền.
Men thì sao?
Men cũng có thể hiểu được cái chia sẻ của Muối á, là từ khi mà Men học hỏi nhiều hơn về Chúa Giêsu qua Thánh Kinh đó, thì Men cũng bắt đầu có một cái sự chiêm niệm nhiều hơn. Mà khi chiêm niệm thì mình cần slow down a lot. Tại vì mình không có thấy cái gì là mình chỉ thấy cái gì choáng ngợp ngay trước mắt là mình chụp lấy nó và mình ấy mình chậm lại và mình để có thời giờ suy nghĩ. Và khi suy nghĩ tự nhiên mình thấy có những cái lớp lang khác ở đằng sau đó, nó mở ra cho mình. Thành ra mà muối men có cái thói quen, tập cái thói quen hơn là chậm lại. Và khi chậm lại vậy, mình cho mình chấp nhận, mình để cho những cái nhìn ở bên ngoài nó chen vào và để nó mở ra cho mình thấy nhiều hơn nữa. Và mình tìm hiểu ý Chúa theo cái kiểu như vậy, tức là mình ngồi xuống mình bóp câu cầu nguyện và mình chậm lại đó. Thì cái đó là cái chia sẻ của Men về vấn đề tìm hiểu ý Chúa.
Mà tức là cái thời gian nó cũng làm cái gì cũng quan trọng lắm chứ ha. Nhưng
Thời
mà có
gian
phải vì
cũng quan
các mợ già quá rồi mợ chậm lại
không phải đâu, mình chậm thì có chậm thật, ví dụ như sáng thức dậy định làm ba việc thì may lắm làm xong một việc cũng là mừng lắm rồi. Chậm thì có, thế nhưng mà cái thời gian đó muối cảm thấy là nếu mà mình có giỏi quá, mình nhanh quá, khỏe quá mà chạy quắn lên làm thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả,
làm sai làm lại.
làm sai phải sửa thôi, khổ thế. mà sửa với trâu với bò là rất là mệt nhá, thiếu sức lao động lắm chứ không phải là sửa
thành ra
trâu.
Thành ra cái chuyện mà nhanh chậm hay là bao nhiêu thời gian nó cũng chỉ là vấn đề tương đối. Cái mà tuyệt đối đó là mình chọn đi theo cái đường Chúa gọi mình đi cái lúc đó, hay là mình chọn mình chạy theo cái con đường của mình. Chúa cho mình hoàn toàn tự do chọn nhé, Chúa không cấm mình đâu.
Nhưng mà
và mình làm tất cả những cái đó trong cái cầu nguyện,
đúng
trong cái
rồi.
cầu nguyện, trong cái thinh lặng và trong cái cầu nguyện. Mà một khi là Chúa mở từ từ cho mình, khi mình thấy thì tự nhiên mình vững vàng lắm, mình không có mình biết là mình đi cái đường đúng, mình vững vàng lắm, mặc dù là người ngoài nói sao nó kỳ vậy, nhưng mà mình có
Hoặc là người
cái
ta
bên
chống
trong
đối
cái lòng của
mình,
mình nó có cái sự vững vàng
hoặc là người ta chống
đó.
đối mình nha. Mình thấy rõ con đường của mình đi. Vấn đề Măng nghĩ là trong Kinh Thánh thì kể câu chuyện như vậy, giống như trong 5 phút thôi, thiên thần hỏi bà sẽ chúc mừng bà thế này, thế là Đức Mẹ bắt đầu thắc mắc tại sao lại chúc mừng như thế. Xong rồi thì là sẽ hỏi thiên thần mới trả lời là là như vậy. Thì Đức Mẹ lại thắc mắc nữa, thì làm sao mà lại có thể có chuyện như thế được. Rồi sau đó thì chấp nhận, thì theo như cha nói đó là cả một cái quá trình mà cân nhắc suy tư của Đức Mẹ. Thì Măng nãy giờ tụi mình nói chuyện đó là mình nói chứ cái chuyện đó nó chắc là nó bắt đầu từ lúc mà mình bé xíu rồi, là cái vấn đề là mẹ của mình đó, từ lúc bé xíu rồi thì cái thời gian của mình đó, mình được dùng đó để mà rốt cuộc cuối cuộc đời của mình thì nó đi tới đâu. Muối với lệ men nghĩ sao? Cái thời gian của cả một cuộc đời của mình đúng không? Bây giờ tụi mình cũng 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 đến lúc gần cái cửa kia hơn là cái hơn là cái cửa của cha mẹ cho ra rồi.
Sắp từ giã thế gian rồi, đúng rồi.
Đấy, 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 thì bây giờ cái thời gian mà mình nhìn lại đó là cái thời gian được cho chứ nhỉ? Có nhiều người họ đi rồi thì sao? Măng thấy là cái thời gian mà mình được sống cho tới giờ này là cái thời gian được cho. Mình nhận cái thời gian này chứ đâu có mình đâu có làm gì để có thể biết là mình tại sao mà Uyên Uyên bạn mình nó đi rồi, mà trong khi đó Hiền đi rồi, trong khi mình vẫn còn đây.
Là tại vì mình chưa
Đó.
xong. Mình chưa xong.
Đó.
Mình chưa xong, mình chưa chưa chín, chưa chín cho nên Chúa chưa
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 chín.
chưa Chúa chưa hái. Đó,
Đúng
nhưng
rồi.
mà mình cũng nhìn thấy cái vấn đề đó, mình cũng cảm tạ Chúa lắm, là vì cái đó là một cái hồng ân. Khi mà mình thấy rằng là cái thời gian này là để Chúa cho con, cái này là cái bonus đó. Chúa cho để cho mình có thời giờ để mà biết Chúa nhiều hơn đó. Thành ra mẹ lúc nào cũng cảm tạ Chúa, là điển hình là mẹ của mẹ đó là qua đời lúc có 52 tuổi thôi mà bị ung thư trong gia đình thì nhiều lắm, cho nên là men lớn lên men nghĩ chắc là men cũng chỉ có last that long thôi, cứ cỡ chừng 50 mấy là cũng đi rồi. Nhưng mà bây giờ tới 68 rồi thì Chúa vẫn còn cho đây, thì Chúa cho đây thì mình hiểu rằng là không phải để cho rong chơi đâu, nhưng mà tại vì mình chưa biết Chúa đủ và Chúa còn cho mình một cái cơ hội đó để cho mình có thể dùng cái thời gian của mình một cách đàng hoàng hơn, nghiêm chỉnh hơn á. Và bây giờ men thấy là men muốn thật sự là nghiêm chỉnh, trong cái vấn đề dùng cái thời gian Chúa cho để mà biết Chúa, biết Chúa, biết ý Chúa, học hỏi ý Chúa đó, và để cho thánh ý Chúa được được thể hiện. Vì cái phần fiat của Đức Mẹ đó không phải là chỉ có chấp nhận thôi, nhưng mà sau khi Đức Mẹ chấp nhận rồi, tự nhiên mọi sự nó triển nở ra và Đức Mẹ cũng vẫn theo và chấp nhận cho những cái chuyện đó nó lớn lên, rồi nó được chín mùi, mà Đức Mẹ vẫn đi song song với Chúa cho đến tận cùng
Cả những
đó.
thương
Thành
đau
ra cái vấn đề cái
Cả
vấn
những
đề
thương đau
của
tức là Chúa cho mình cái cơ hội, Chúa mời gọi mình đồng lao cộng tác với Chúa.
Mà nếu mà mình không nói Chúa,
mình đến với Chúa với tất cả cái tự do và cái lòng,
mà nếu mà mình không nói Chúa đó, nếu mình không nói Chúa, mình nói ông trời đó, người Việt mình vẫn nói là người tính không bằng trời tính.
Đúng rồi, trời tính thì nó ra đúng hơn.
Đó.
Các cụ cũng nói là sai một ly đi một dặm, mà mình thì sai mấy ly lận, đi mấy dặm sai.
Đúng rồi, thành ra trong 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 cái cách mà ông bà mình nói đó, đó là cái đức tin đó, đức tin của ông bà mình đặt vào một cái đấng ở trên cao đó, thành ra họ cũng thể hiện cái đức minh đức tin của họ vào một ông trời đó,
Đúng rồi.
thành ra họ không có control được cái gì cả, chỉ có ông trời tính thôi đó. Thành ra mình thì là mình biết ông trời của mình là Chúa, cho nên là ông trời của mình là Chúa, và ông trời của mình khác hơn Chúa, khác hơn ông trời, đó là
Không có
ở cái
phạt,
chỗ là
không có
mình biết
phạt.
là Chúa thương yêu mình. Đúng rồi
Cái tình
đó.
thương. Cái tình thương.
Cái tình thương.
Mà cái tình thương đó tại vì mình cảm nhận được khác với người ta thôi.
Muốn cảm thấy là nếu mà Chúa giao việc nọ việc kia cho mình mà mình cảm nhận được đó là cái lời mời gọi của một đấng thượng đế tối cao tối thượng, đâu có cần gì mình đâu mà lại cho mình cái đặc ân đồng lao cộng tác với ngài, thì tức là ngài phải yêu thương mình vô cùng thì ngài mới cho mình cái đặc ân đó. Thành ra mình cứ nghĩ trong đời sống hàng ngày của mình đó, tranh cãi nhau ở dưới đất này toàn những cái chuyện gì nó kỳ cục lắm, nhưng mà người ta từ chối cái tình thương của thượng đế đó. Muốn cứ thắc mắc không biết là vì sao vậy, thì muốn nghĩ là nhiều khi mình nhìn cái tình thương đó với một cái cặp mắt nghi ngờ, là mình không biết là ông trời ông thương mình thật hơi, ông nói xạo, ông xí gạt mình, ông cho mình cái số phận quá hẩm hiu đi.
Mà tại vì quá nhiều đau
Nhưng
khổ trong cuộc đời này chứ.
mà quá quá nhiều cái đau khổ, nhưng mà muối thì cái chặng đường muối đi đó không phải là không có thử thách, không có đau khổ. Đời mình mất mát cũng rất nhiều rồi. Nhưng mà mối biết chắc một cái điều không có suy xuyển được, đó là được Thiên Chúa yêu thương mình vô cùng. Thành ra mối không có do dự gì khi nói con theo ý cha, con không theo ý con, là tại vì mình theo ý mình đó thì mình chỉ có chết thôi.
Mà
Đó.
cái đó có lẽ cũng là cái mà cha Uy muốn kể với câu chuyện của bà Thánh đó. Thành không biết
Mình nghe
là
đi.
bây giờ mình nghe cái
Nghe
bài của
đi.
bà Thánh đi. Ok, mình nghe nhé. Rồi.
Mang cho nghe đi.
Xin kính gửi đến anh chị em một cái chứng tá sống động, bài viết về Thánh nữ Jana Beretta do chính người con trai của Thánh Mẫu đã viết. Câu chuyện mang tựa đề Chết cho con được sống. Thánh nữ Jana Beretta sinh ngày 4 tháng 10 năm 1922 tại thị trấn Magenta, miền Bắc nước Ý, trong một gia đình có 13 người con, nhưng chỉ sống được 8 người. Cha mẹ của Jana không giàu nhưng lại có đức tin mạnh mẽ và lòng đạo đức sâu xa, gắn bó mật thiết với mẹ Maria. Năm 1949, Jana tốt nghiệp bác sĩ giải phẫu hạng tối ưu tại Đại học Pavia, là một tông đồ nhiệt thành trong phong trào Công giáo tiến hành. Chị Jana muốn theo chân người anh ruột của mình là Linh mục Enrico sang chuyển giáo bên Brazil, nhưng Chúa Thánh Linh đã nắm tay dìu nàng theo hướng khác qua trung gian của cha Linh Hướng. tại Mesero, chị Jana đã quen biết kỹ sư Pietro Mola. Ông hơn chị tới 10 tuổi, cũng là thành viên của Công giáo Tiến Hành, một giáo lý viên trong họ đạo, và là phó giám đốc kỹ thuật của hãng Sapphire tại Magenta. Hai người thương yêu nhau và tiến đến hôn nhân, nhưng Jana vẫn còn lưỡng lự trước hai lý tưởng truyền giáo và hôn nhân. Jana đã lên đường hành hương kính Đức Mẹ Lộ Đức ở nước Pháp để tìm hiểu thánh ý Chúa. Cuối cùng thì chị Jana đã nhận lời cầu hôn của ông Pietro Mola. Sau 6 tháng đính hôn, lễ cưới của hai người được người anh linh mục là cha Giuseppe Beretta cử hành tại Magenta ngày 24 tháng 9 năm 1955. Hơn một năm sau ngày cưới, thì đứa con trai đầu lòng của Jana và Pietro chào đời. Đây là dấu chỉ niềm vui sung mãn của họ. Jana vẫn tiếp tục hành nghề bác sĩ tại bệnh viện. Một năm sau, bà Jana sanh đứa con gái và đặt tên là Maria Zita sau thời kỳ thai nghén thật khó khăn. Năm 1960, đứa con thứ ba là Laura chào đời. Thời kỳ mang thai và cuộc sinh nở Laura đã trải dài trong khó khăn và đau khổ. Nhưng Jana không một lời than vãn. Bà vẫn một mực yêu thương, dạy dỗ các con trong bầu khí đạo đức của gia đình. Sáng sớm đi dự thánh lễ, chiều tối xét mình và lại lần hạt mai khôi kính Đức Mẹ. Tháng 8 năm 1961, bác sĩ Jana mang thai lần thứ tư. Nhưng niềm vui chưa kịp lớn lên thì hai vợ chồng được tin dữ. Bà Jana bị ung thư tử cung. Vì là một bác sĩ nên bà hiểu rõ bệnh trạng của mình và mối nguy đe dọa đứa con còn đang ở trong trạng thái trứng nước. Một bên là mạng sống mong manh của đứa con, một bên là mạng sống của chính mình. Jana hiểu rất rõ rằng mình chỉ có thể chọn một trong ba biện pháp. Một là giải phẫu cắt bỏ tử cung bị ung thư, trong đó có cả đứa con đang thành hình. Hai là phá thai và cắt bỏ cục bướu ung thư để sau đó tiếp tục trị liệu. Và giải pháp cuối cùng là chỉ cắt bỏ ung thư nhưng không hề đụng đến thai nhi. Biện pháp cuối cùng này cứu được đứa con, nhưng mạng sống của người mẹ sẽ bị đe dọa nặng nề vì tử cũng có thể bị bể hay ung thư sẽ tái phát. Không chút ra do dự, bà Jana cương quyết nhấn mạnh điều ấy, yêu cầu các bác sĩ dùng mọi cách để cứu sống đứa con và đừng lo lắng gì cho mạng sống của bà. Ngày 6 tháng 9 năm 1961, Jana bước vào phòng mổ. Các bác sĩ cắt bỏ bướu ung thư và thận trọng khâu vết mổ lại. Ai nấy đều biết những mũi khâu này có thể bị đứt bất cứ lúc nào trong những tháng sau đó, khi thai nhi tiếp tục lớn lên trong tử cung. Mổ xong thì Jana trở về, tiếp tục với nghề bác sĩ nhi đồng. Mặc dù sức khỏe ngày càng xuống dốc, cuộc chiến giằng co trong tâm hồn người mẹ, một bên là tình thương không bờ bến đối với đứa con chưa mở mắt chào đời, một bên là hình ảnh ba đứa con thơ cùng với người chồng thương yêu. Jana đã cầu nguyện thật nhiều và xin mọi người cùng cầu nguyện cho mình để mình biết sống theo ý Chúa. Bà luôn nhớ đến lời nói của mẹ Maria đã thưa với sứ thần: xin hãy thực hiện điều Chúa muốn trên đời con. Bà thường lặp đi lặp lại lời cầu nguyện Fiat ấy. Căn bệnh đã không ngừng hành hạ thể xác và tâm hồn Jana trong suốt thời kỳ thai nghén. Nhưng lúc này bà vẫn giữ nụ cười trên môi cùng với niềm an bình trong tâm hồn. Thứ sáu tuần thánh ngày 20 tháng 4 năm 1962, tại bệnh viện Monza, các bác sĩ đã tiến hành ca mổ để lấy hài nhi Jana Emanuele ra khỏi bào thai của bà mẹ. Sau khi tỉnh dậy, Jana sung sướng âu yếm nhìn và ôm con mình vào lòng. Nhưng tiếp theo đó, bà Jana bước vào tuần lễ đầy đau khổ, lên cơn sốt và phải cắn khăn tay vào hàm răng để chịu đựng đau đớn. Bà đã xin rước mình Thánh Chúa vào thứ sáu tuần bát nhật phục sinh Gianna Beretta rơi vào hôn mê. Ông Pietro Mola đưa vợ về nhà vào sáng hôm sau. Ngày 28 tháng 4 năm 1962, Gianna Beretta chấm dứt cuộc lữ hành trường thế. Những lời sau cùng của bà là: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa. Bà đã trao bán tất cả sự sống của mình cho sự sống được chiến thắng. Biết bao nhiêu cuốn sách đã viết để ca ngợi người mẹ can đảm này. Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong bà Gianna Beretta lên hàng chân phước trong năm quốc tế gia đình, trước sự hiện diện của khoảng 500.000 tín hữu, trong đó có chồng và các con cháu của bà. Đến ngày 16 tháng 5 năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong chân phước Gianna Beretta Mola lên bậc hiển thánh. Trong số các tín hữu tham dự cũng có sự hiện diện của người chồng, ông kỹ sư Pietro Mola lúc này đã 92 tuổi, các con và các cháu của thánh nữ Gianna Beretta.
Vâng, mới được nghe câu chuyện này thích quá. Mình mới nghĩ là trong mỗi con người mình đã là con người đó, thì đấng tạo hóa để vào trong cái nhân, cái phần thiêng liêng nhất của con người mình, cái hơi thở của chính Ngài. Mà nói là hơi thở thì mình không nhìn thấy, nhưng mà không có hơi thở thì gọi là chết rồi đó. Mà nếu mình không ý thức được cái hơi thở đó nó nằm trong con người mình đó, thì mình cứ lo che đậy cái con người thật của mình bằng những cái lớp mặt nạ, những cái tư sản mình có, những cái kiến thức mình thu nhập được, những cái vỏ bên ngoài như là ông nọ bà kia,
bao nhiêu nhẫn kim cương, vòng kim cương lấp lánh
đó, tất cả những cái bề ngoài đó và tất cả những cái thái độ do con người mình tạo ra nữa, chứ không phải là
mình là ngon lành hơn hết mọi người.
Xã hội, những cái thành công của mình trong đời sống cũng là những cái mặt nạ mà mình đắp lên cái con người thật của mình. Tại vì thật sự ra Thượng Đế có cần gì ở mình đâu. Thượng Đế đã cho mình cái hơi thở mình cần rồi. Thì bây giờ muối chỉ có việc trở lại cái hơi thở đó và nói con quý cái hơi thở đó hạng nhất, tại vì nó là phần của cha. Và đón nhận cái lòng yêu thương đó. Thì từ cái chỗ, từ cái điểm đứng đó mà đi đến cái chỗ xin vâng đó, nó chỉ là cái vấn đề mình quay mặt lại, mình chọn cho đúng thôi.
Chỉ
dễ dàng lắm. Không khó nữa.
Thế men thì sao?
Men thì men nghĩ rằng là cái phần muốn nói là đúng, nhưng mà trong cái vấn đề là mình, tại vì mình biết Chúa và mình thấy Chúa, mình nhớ lại là trong cái phần sáng thế ký đó, Chúa nói rằng là Chúa thổi hơi vào và Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa. Thành ra men cũng cảm thấy rằng là cái hành trình mình đi ở trên cái thế gian này đó là làm sao, tại vì mình đã bị những cái lớp lao mà mình lựa chọn để cho nó bồi đắp lên cho mình, tự do văn hóa, cho gia đình, cho xã hội đắp lên cho
bằng
mình, mình
cấp
muốn những cái điều đó chứ mình không muốn. Nhưng mà càng càng dày càng ấy thì mình lại càng mất đi cái ánh sáng tự nhiên, cái hơi thở cũng như là cái hình ảnh của Chúa. Thành ra mình phải giản dị hóa cuộc đời và mình phải nhỏ bé lại để cho Chúa có chỗ lớn lên, thành để mà cái hình ảnh của Chúa nó được rõ nét hơn trong mình. Và cái hành trình mình đi ngược về, cái hành trình mình đi tìm Chúa đó là cái hành, thực sự đó là một cái hành trình lội ngược dòng, chứ không phải là lội xuôi dòng. Thành ra mình phải bám vào Chúa, và mình bám vào Chúa thì cũng là chỉ để cho Chúa cởi bớt những cái lớp lang của mình ra để cho cái hình ảnh của Chúa trong mình nó thấy rõ nét hơn thôi.
Vâng, mà thế này nữa nè, nói là hành trình thì nghe nó cũng vất vả quá đi. Mới mà ở nhà quê thế này mà nghĩ đến một cái việc mà các vợ trên phố hay làm đó là exfoliant mask. Dân Đại Hàn họ bán nhiều lắm, giải lắm, khó lắm, là làm sao lột da, lột mặt nạ thì cái làn da non mới mọc đó, đẹp như tiên. Thành ra muối muối tính chắc mình phải làm cái phần mà lột da già để cho da non từ trong tâm mình mới
trong
chạy
tâm
ra.
Hồn trong tâm hồn
mỡ nào muốn làm exfoliant tớ làm cho nhé.
Mà nếu mà nói như vậy đó thì tức là cái cuộc hành trình lội ngược dòng để đi về về với Chúa, tức là mình phải chết rồi mình mới gặp được Chúa nhỉ? Thì
Đúng rồi,
mình
những cái
người Công giáo đâu có sợ chết đâu nhỉ?
những cái làm ra chết nó phải lột đi chứ.
Mà
Đúng rồi. Mà
mà
cái chết đó, cái chết không phải là, thực sự ra cái chết không phải là cái chết về thể xác xác đâu, nhưng mà trên cái quá trình mà mình lội ngược dòng á, mình chết đi nhiều lắm á chứ. Ví dụ
đúng
như là
rồi,
đúng
đúng
như là
rồi.
Muối vừa mới nói đó,
Dạ.
thì những cái da cũ ra ngoài nó phải chết đi, nó phải lột
Đúng
đi, nó
rồi.
vứt bỏ đi, nó
Đúng
khô
rồi,
cằn rồi,
đúng rồi.
thì là lại và thêm những cái khác, thành ra cũng phải những cái da da già nó cũng phải chết đi,
Thì
cũng
có
phải
những
lột.
cái
Rồi
thứ mà
vậy
mình
vậy vậy là mình phải yêu cầu đài radio cho mình chương trình làm đẹp luôn một thể đi. Ừ.
Rồi, chắc là hôm nay mình nói chuyện là mình đã hiểu hơn về cái thái độ của Đức Mẹ trước cái lời mời gọi của Chúa và ý Chúa, thì không biết, hy vọng là có những chương trình sau mình có thể nói chuyện được với các chị em, anh em các đạo khác để xem người ta hiểu về cuộc đời như thế nào và có cái hướng sống như thế nào để chia sẻ ha. Thế mà mình nói về Chúa nhiều
Vâng.
quá chắc mọi người cũng sợ quá rồi.
Mình dùng cái chữ Chúa là cái ngôn từ của loài người thôi. Mình đã nói cái hơi thở của Ngài nằm trong mỗi cái tâm, trọng tâm của mỗi cá nhân. Khi được tạo thành đó thì cái mình cố gắng dùng cái chữ nào cho nó thoát khỏi cái khuôn khổ của loài người mình thì tốt hơn.
Thì đó là một cái sức mạnh mà Măng nghĩ là mọi người được chia hết á, mọi người có phần hết á, chứ không phải chỉ có mình đâu.
Đúng rồi, tại vì Thiên Chúa của mình gọi Ngài bằng cái tên gì thì cũng là yêu thương hết tất cả nhân loại, yêu thương cái tạo vật mà Ngài dựng lên đó. Đúng rồi, không
Thành
chối bỏ được.
rồi thành ra hôm nay mình nói chuyện với nhau cái đề tài này rất là sâu. Thành ra chắc là mình sẽ hẹn nhau lại để mình đề cập đến một khía cạnh khác của cuộc sống với nhau nhé. Rồi,
Cảm
hẹn
ơn Trà
cảm
Uy.
ơn
Cảm ơn
Men,
Trà
cảm
Uy
ơn
rất là
Muối
nhiều.
và cảm ơn Trà
Cảm ơn
Uy.
Măng, cảm ơn Muối.
Cảm ơn Trà Uy
Vâng, cảm ơn
đã khởi
Mình.
xướng cho mình
Dạ.
cái chủ đề này. Vâng, xin
Vâng,
cảm ơn.
vâng.
Và
Vâng,
xin
vâng. Cảm ơn các bậc cả.
đúng rồi các bạn cả, xin chào quý thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Servante du Seigneur. Maintenant. pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.